Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa trên thầy trụ trì, kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì thật sự chúng tôi rất là xúc động khi về thăm chùa Hoa Khai. Đường đi thì rất xa, cứ đi hoài mà không thấy chùa đâu. Nhớ vừa rồi ngoài Bắc chúng tôi cũng đi giảng với chùa, đi vô miền núi Trung Du, đi hoài không thấy. Thì vô đó là cái công ty khoáng sản mà mời giảng cho công nhân viên. Nhưng mà ông giám đốc ông ân cần quá, thôi mình phải ráng mà đi. Đi hoài không thấy đường. Bữa nay cũng nói với đệ tử, ủa hôm nay sao giống ngoài đó, đi hoài không thấy chùa. Cái đi mãi rồi bắt đầu mới thấy cái mái chùa xa xa. Thì trong lòng là rất là thương cảm, là khâm phục cái thầy Chiếu Ý đây, thầy trụ trì đây. Lên đây rồi thì nghe thầy trình bày mọi thứ thì lại lòng càng khâm phục bội phần, rằng ở cái vùng nơi xa xôi như thế này mà có một vị tăng trẻ dám về đây để mở mang phát triển và giáo hóa, đây thì gọi là công đức không thể tính kể. Và cũng nghĩ rằng quý Phật tử rất là có phúc, có phước lớn, mình mới được có một vị thầy ở đây để mình nương tựa học hỏi. Quý Phật tử có đồng ý không ạ? Nếu mà không có thầy về đây, không có thầy về đây, quý Phật tử làm sao? Bơ vơ, phải không ạ? Mình bơ vơ. Bây giờ có một thầy như là Phật Bổ Xứ đưa về đây để cho mình nương tựa, thì trước hết là trên là ơn của Tam Bảo, thứ hai là cái công đức của thầy mình lớn lắm á. Nên ráng nương theo thầy mà tu tập. Mà hôm trước có một lần thầy đi lên Đà Lạt, đến cái chùa Vạn Hạnh lớn. Lúc đó tự nhiên vô thăm Hòa Thượng trụ trì, thì bỗng nhiên đang gặp cái bữa khóa tu, cái ông Hòa Thượng bắt lên giảng. Lên cái nhìn xuống cái đạo tràng xong rồi mới hỏi Phật tử đi chùa là đi mấy người. Thì ai cũng nói đi mình. Nó đi chùa đi mình. Nói đây là điều tối kỵ trong đạo Phật. Đi chùa đi mình là điều tối kỵ. Rồi một lần ở ngoài này, Hải Dương, thì cũng đi giảng cái chùa, cũng hỏi quý Phật tử đi mấy người. Nó đi mình, nó đây là điều tối kỵ. Thì mới kể một câu chuyện đời xưa. Thì nói thầy kể đoạn đầu đoạn đuôi thôi, còn đoạn giữa quý Phật tử tự sáng tác tiếp cho nó đầy trong. Cái đầu nó như thế này, là có hai anh em nhà nghèo, ba mẹ mất sớm, thì hai anh em sống mồ côi rồi cái nương tựa nhau, sống ở bìa rừng á. Cái một lần cái người anh đi vào rừng để mà đi tìm củi, không biết sao đi lạc loay hoay không ra được, rồi đi lần lần tới cái hang kiếm chỗ trú qua mưa. Cái không ngờ trong cái hang nó có chứa một cái kho tàng, cái mỏ vàng. Thấy người anh đánh dấu rồi tìm được đường về, tới sáng hôm sau mới về được tới nhà. Rồi cái cũng làm thinh không cho người em biết, mới nói với người em thế này. Mới nói với người em là bây giờ thôi anh em cũng lớn, thôi mình chia gia tài ra mà ở, chứ anh em ở chung nhau hoài cũng khó. Anh còn phải lấy vợ, rồi em nữa phải lấy vợ ở chung thì thôi thì gia tài ba mẹ để lại là có miếng đất này anh nhường cho em hết, anh thương em lắm anh nhường hết. Anh ra ngoài góc kia anh cất cái chòi anh ở. Người em nói gì nói, ông anh cũng khăng khăng từ chối, nhường hết cho em nhà, cửa gì, cái rựa, cái lu gì cũng nhường hết cho em. Còn người anh hết có cái khố ra ngoài dựng cái chòi ở, ông em thương anh quá. Sau khi mà ông anh cũng ra cất cái chòi xong, bắt đầu mới rào hai bên lại nha, không cho em qua bên mình không qua bên em. Bắt đầu người em thấy sao ông anh mình, ông không đem cái gì theo, cả cái rựa ông cũng cho mình, cái lu đựng gạo ông cũng cho mình, cái gì ông cũng cho. Nhưng bỗng nhiên thấy có người qua xây nhà bên ông lên nhóm lớn, rồi thấy ông thuê người làm, rồi thấy ông cất nhà to lên, bắt đầu thấy ông cưới vợ, rồi thấy dập dìu xe ngựa lạ quá. Mà ông em muốn qua thăm ông anh thì người đứng ngoài gác cổng nói không có gặp được, ông anh đi vắng. Đó là phần đầu của câu chuyện. Rồi phần giữa nó gây cấn hồi hộp lắm, thì để cho quý Phật tử tự sáng tác tiếp. Thầy kể cái đoạn cuối. Cái đoạn cuối là cái ông anh sau này mất hết tài sản và chết trong nghèo khổ cô độc. Đố em biết tại sao? Tại sao? Tại vì ông ích kỷ, phải không ạ? Tìm được cái mỏ vàng rồi thì cứ lặng lẽ đi ra đi vô lấy vàng đem về từ từ. Một lần lấy miếng đem về bắt đầu xây nhà xây cửa, không có dắt em mình theo. Đó, cái tội mình đi tìm cái mỏ vàng mà đi một mình, sau này mình đau khổ, buồn rầu, cô độc mà chết. Mình bây giờ cũng vậy nè. Chùa là cái mỏ vàng, đạo pháp là cái mỏ vàng, ông thầy mình là cái mỏ vàng, mà mỗi lần mình đi chùa mình đi con mình thì nữa làm sao? Nữa chết trong cô độc nghèo khổ nha. Đúng rồi. Cho nên vì vậy, để sau này mà nhân quả mình được tốt lành thì làm ơn đi chùa phải làm sao? Mấy mình? Nhiều mình nha. Không được riêng mình à, phải đi nhiều mình nha. Mình được gặp Phật Pháp, mình được gặp thầy mình đó. Mình lên mình ngôi chùa đẹp như thế này, nhìn cái cảnh hùng vĩ như thế này, mình đi mình hưởng bằng mình, rồi về giấu hết mọi người. Sau này giống như cái ông anh đó, mất hết tài sản mà chết trong nghèo khổ, không cô độc đó. Nhớ nha không? Ở đây thực sự á, vì giáo hội ta cũng chưa kịp, chưa đủ khả năng để làm hết. Chứ đúng những người mà như thầy chú ý ta đây mà về đây là giáo hội phải hết sức ủng hộ những cái vùng xa như thế này. Mọi người gọi là giáo hội phải hết sức ủng hộ. Chứ còn ví dụ như quý thầy cô ở thành phố đời sống dễ, nhưng về đây giáo hóa mới là sự can đảm. Mà quý Phật tử mới thấy mình ở vùng xa thế này mà có được một vị thầy về thấy ấm lòng không? Quá ấm lòng phải không ạ? Ở ngoài Bắc có câu thế này, nói nhà có vàng không bằng làng có sư. Quý như vậy đó, nhà có vàng không bằng làng có sư. Làng có ông sư về thôi, cả làng thấy ấm cúng. Vì sao vậy? Vì ông thầy ông dẫn dắt tâm linh cho mình. Đời thì thôi mình biết hết rồi đó, thấy không? Nghèo mình đã trải qua, giàu mình cũng đã trải qua ha. Khi lên xe xuống ngựa đồ, cái đời sống gì cũng biết hết rồi. Đi học cũng biết rồi, bỏ học cũng biết rồi, đi chơi cũng biết hết rồi. Nhưng mà còn cái cuối cùng là cái đời sống tâm linh cao thượng, cái đó mới là cái bờ bến cuối cùng của mình. Đời biết hết rồi, nhưng bây giờ còn cái tâm linh để tu hành, mà một mai bỏ cõi đời này theo Phật, mình có một cái cõi giới cao siêu để đi về. Chứ không có phải mà cứ trầm luân trôi lăn, cứ tái tới sinh lui hoài ở nơi cái cõi đau khổ này, không đáng. Cho nên có một cái con đường tâm linh để ta thăng hoa cái đời sống của mình, cái đó mới quan trọng. Mà cái đó phải nhờ thầy của mình. Cho nên có ông thầy rồi là thôi, quý còn hơn là, hơn là gì? Hơn vàng, nhớ nghe không? Phải cưng thầy hết sức nghe không? Ủng hộ thầy hết sức mình, để thầy mình giáo hóa mà làm Phật sự, nghe không? Thầy nghe kể của ông cụ này, ngày xưa 60 năm trước ngoài Quảng Trị vô đây cắm cái cờ Phật giáo để giữ đất đi, phải không? Có không? Thầy cụ đứng lên đi. Bắt đầu từ ngày mùng 1 này thì các chùa từ từ hướng về cái lễ Phật đản, nên ai cũng tưng bừng nô nức. xem như là cái ngày thiêng liêng trọng đại của Phật giáo. Và đối với ngày này mà ta có cái lòng kính ngưỡng thì ta được phước rất là lớn, lớn hơn bình thường chứ không phải là không. Ở đây thì thầy chú ý nơi chùa Hoa Khai, ta khai hội sớm bằng cái thời giảng hôm nay. Nhưng mà từ đây tới ngày rằm thì quý Phật tử ráng xếp bớt việc nhà mà thường tới lui để tu tập. Đây gọi là mình đem cái sự tu tập của mình mà dâng lên cúng dường chư Phật, nhất là cúng dường bổn sư của chúng ta. Như vậy, kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, tại sao chúng ta phải tu? Tại sao chúng ta phải theo Phật? Tại sao? Không có ai có thể trả lời câu này hay bằng cái người đệ tử Phật. Không có một cái nơi nào có thể trả lời cái câu này hay bằng ở trong Phật giáo. Tất cả mọi người đều trả lời cạn, trả lời phần ngọn ở ngoài cửa. Chỉ có giáo lý đạo Phật mới trả lời cái câu này vào tới cái cốt lõi, vào tới cái tủy mà thôi. Tại sao ta phải theo đạo Phật? Tại sao ta phải đi tìm đạo lý? Tại sao ta phải từ bỏ những cái cuộc sống, hạn chế bớt cái đời sống vui thú thế gian để hướng về sự tu hành? Tại sao? Bởi vì đời vốn là đau khổ. Và ta tin rằng cái chân lý Phật dạy sẽ đem cho ta được hạnh phúc. Đúng không ạ? Sẽ đem cho ta hạnh phúc. Vì vậy mà ta quyết chí ta tu hành theo Phật. Ở những triết thuyết khác, họ không bao giờ có được câu trả lời thẳng như thế này về khổ đau và hạnh phúc. Không bao giờ. Họ cứ nói vòng vòng. Ví dụ thế này, nói tại sao là các con phải theo ta? Bởi vì để khi chết các con được lên cõi trời với ta. Họ trả lời tới đó là hết rồi đó. Hoặc là nói tại sao ngươi phải theo thầy? Nói gì như vậy, và nhờ thầy thì sửa địa lý phong thủy lại, cái là con được giàu sang sung sướng. Trả lời tới đó là hết rồi. Nghĩa là người ta chỉ trả lời là được khỏe mạnh, được giàu sang, được quyền chức, được địa vị, được danh tiếng, được sinh lên cõi trời, hoặc là được có thần thông, được có quyền lực, có quyền năng. Trả lời là hết rồi. Không bao giờ người ta trả lời được tới cái lõi của chân lý, của triết học, đó là khổ đau và hạnh phúc. Mà thực sự cái lõi của mọi vấn đề chính là khổ đau và hạnh phúc. Ta sở dĩ sống, sở dĩ phải cày bừa, phải làm lụng vất vả, bởi vì vì cái gì? Ta đi tìm hạnh phúc. Sợ cái đói là đau khổ, sợ cái khát là đau khổ, sợ cái rách rưới nghèo nàn, nhà dột cửa nát là đau khổ. Cho nên ta phải cày sâu cuốc bẫm để làm chi? Để được ấm lòng no đủ. Đó là hạnh phúc. Ta coi đó là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó chỉ là phục phúc bé bé chút chút thôi. Rồi ta lại luân hồi, lại tái sinh và đau khổ lại trở lại. Bây giờ nói là người hiểu được luật nhân quả, người ta làm phúc, người ta được hưởng phúc, coi như đó là hạnh phúc. Nó không, hạnh phúc đó bé. Cũng là hạnh phúc, là đau khổ đó, nhưng mà nó bé. Rồi sao cứ phải tái sinh và trôi lăn mãi. Nên vì vậy chỉ có Đức Phật thôi. Khi Ngài đắc đạo rồi nơi vườn nai, Ngài mới nói rằng cái vấn đề cốt lõi chúng sinh chính là vấn đề giải thoát khỏi đau khổ. Nên khi ta đến với đạo Phật, ví dụ bây giờ quý thầy nói ta là tụng bộ kinh này sẽ có phước, thì nó tới là tới cái đỉnh của chân lý chưa? Tới chưa? Chưa. Vì cái có phước đó mới là cái một phần thềm thôi. Còn cái đỉnh của chân lý phải là hạnh phúc, là an lạc, là giải thoát, là giác ngộ. Rồi ví dụ bây giờ đến quý thầy nói mà niệm A Di Đà Phật để chết được vãng sanh cõi Phật là tới cái lõi của đạo Phật chưa? Tới chưa? Chưa. Vãng sinh tới đó rồi cũng phải tu hành để được giải thoát giác ngộ, nó mới là cái lõi của đạo Phật. Rồi bây giờ quý thầy kêu mình giờ con ráng làm phước nghe không, đắp đường, thấy đường hư phải ráng đắp cho người ta đi. Đằng trước nhà mình là không bao giờ được có cái ổ gà thì mình ráng mình làm. đến chi? Nó để là cái phúc báo tới, mình được nhà cao cửa rộng cái nọ. Như vậy nó đã tới cái đỉnh của chân lý chưa? Chưa. Làm phước được phước cũng chưa phải cái đỉnh của chân lý, mà cái đỉnh của chân lý phải là sự hạnh phúc tột cùng của sự giải thoát giác ngộ. Nhớ như vậy. Cho nên ta nhớ một điều là ta theo đạo Phật, nếu ai hỏi ta nói theo đạo Phật để làm gì, nói tôi đi tìm cái hạnh phúc tột cùng mà thế gian này không so sánh được. Nó hạnh phúc tột cùng là gì? Thì ta trả lời làm sao? Là gì? Giải thoát giác ngộ. Nhớ nghe không nha? Cái lỗi như đó. Thì nói lại, mấy này phải hỏi lại. Vì ví dụ như cái ai hỏi mình tu theo đạo Phật để làm gì? Mình trả lời làm sao? Trả lời hai câu, đừng trả lời một câu. Vì ai hỏi mình theo đạo Phật tu hành để làm gì? Là để đạt được cái hạnh phúc tột cùng. Nhớ câu trả lời như vậy, mình mới gợi ý người ta thắc mắc. Vì người ta cũng đang đi tìm hạnh phúc. Người ta đi tìm hạnh phúc theo cái cách của người ta. Mà ở đây mình trả lời là theo đạo Phật cũng là hạnh phúc, mà hạnh phúc tột cùng. Mình mới gợi người ta cái thắc mắc, người ta sẽ hỏi thêm về cái hạnh phúc tột cùng mà của đạo Phật là gì. Thì mình mới trả lời là giải thoát giác ngộ. Nhớ nha, tới câu thứ hai mới trả lời cái bí mật đó ra. Còn câu đầu mình chỉ nói hạnh phúc thôi. Thì nhắc lại, hôm nay thầy ôn bài nhắc lại cho rõ. Ai hỏi mình là theo đạo Phật tu hành để làm gì, trả lời sao? Đi tìm hạnh phúc tột cùng. Và người ta hỏi câu thứ hai, hạnh phúc tột cùng nó là của đạo Phật nó là cái gì? Thì mình trả lời sao? Giải thoát giác ngộ nha. Phải thuộc câu này cho chắc nha. Để chi? Ta còn gặp biết bao nhiêu người trên đời này họ chưa biết gì đạo Phật hết nha. Ta gặp những người mà họ không phải đạo Phật, họ đạo khác, họ cũng sẽ có lúc có dịp ta sẽ nói chuyện với họ, và ta khéo léo để làm cho họ hiểu đạo Phật, tin đạo Phật bằng cái câu đó. Ví dụ như thấy mình ngoan đạo, họ sẽ hỏi tu theo đạo Phật có cái gì, thấy không, được cái gì. Tại vì họ nghĩ họ tu theo đạo của họ cũng có cái gì đó, có cái mục tiêu gì đó họ tôn sùng, thì họ cũng tò mò hỏi để họ tính là bắt bẻ mình. Thì mình trả lời cái câu là tu theo đạo Phật để đi tìm hạnh phúc tột cùng nha. Rồi lúc đó đụng tới của họ liền. Khi ta trả lời cái câu thứ nhất này là đụng tới họ liền, đụng chạm liền, tại họ cũng nghĩ họ đang đi tìm hạnh phúc, phải không ạ? Thì lúc đó họ mới tò mò hỏi ta hạnh phúc tột cùng là gì. Ta mới nói tiếp là giải thoát giác ngộ. Nếu hỏi câu thứ ba giải thoát giác ngộ là gì, ta trả lời làm sao? Ai nói được khen hay. Hôm nay thầy dạy cho Phật tử ba câu trả lời. Nhớ nha, bây giờ thầy nhớ lại nha. Thứ nhất, hỏi mình tu theo đạo Phật để làm gì, biết rồi phải không? Trả lời là tìm hạnh phúc tột cùng. Họ hỏi hạnh phúc tột cùng là gì, thì trả lời là giải thoát giác ngộ. Họ hỏi giải thoát giác ngộ là gì, thì trả lời làm sao? Nè, ghi xương khắc cốt cái câu trả lời thứ ba này nha. Xin mời đến chùa Hoa Khai gặp thầy trụ trì. Tới câu đó mình bí rồi, phải không? Tới đó mình bí rồi đó. Tưởng là mình phải đẩy về thầy trụ trì vậy. Mày nhớ như mình. Rồi ví dụ như cái người họ không biết đạo, họ mãi đi tìm những thú vui của trần gian. Họ lo làm giàu, lo tình yêu, lo bồ bịch, lo nhậu nhẹt, nhất là mấy ông á. Thì thấy mình đi chùa hoài, họ chọc. Họ nói là chùa làm chi vậy? Trả lời làm sao? Tìm hạnh phúc tột cùng. Mấy ổng cũng đang đi tìm hạnh phúc đó, tột cùng của mấy ổng á, bồ bịch nhậu nhẹt lum á, mình cũng hạnh phúc tột cùng. Họ nói, ủa hạnh phúc tột cùng của mình là gì? Mình trả lời là giải thoát giác ngộ. Họ sẽ hỏi tiếp, giải thoát giác ngộ là cái gì? Trả lời làm sao? Đó, đó, đây là cái câu trả lời tối thượng là nằm cái chỗ này nha, nằm cái chỗ này đó. Vậy đã nhớ như vậy. Cho nên bây giờ quý Phật tử có bí quyết để mà truyền pháp, truyền đạo ra cuộc đời rồi phải không? Ba câu thôi là mình sẽ độ hết cái Đắk Nông này nha. Ba câu thôi. Gặp cái người không biết đạo, không biết tu hành gì hết, mãi chơi, mãi vui, mãi lo làm ăn làm giàu, thì mình cũng đem ba câu đó ra mà độ người ta. Gặp cái người của tôn giáo bạn thì sao? Cũng ba câu đó mà độ cho người ta. Nhớ như vậy nha. Đó. Còn nhất cái câu thứ ba phải hết sức cẩn thận, phải trả lời làm sao mà cho nó bí hiểm đó, nghe không? Thấy không? Phải nói là cái giải thoát giác ngộ nó lớn lắm, nó vĩ đại, nó mênh mông, nó huyền bí lắm. Tôi không thể nói với anh được, mà anh muốn tìm nó thì anh phải lên, tôi dắt anh lên chùa Hoa Khai. Nhà gặp thầy trụ trì thầy mới khai mở cho anh được. Tức là cái câu thứ ba phải trả lời sẽ nghe rùng rợn, nghe hồi hộp thì mới được, nó như vậy. Nhớ chưa, thuộc kỹ nha. Đó, ba cái câu để độ hết Đắk Nông này nha. Rồi bây giờ quay lại tới mình, nãy giờ lo độ người ta phải không? Nãy thầy dặn có hai điều. Cái điều thứ nhất là đừng bao giờ đi chùa một mình nha. Sau này mà cô độc nghèo khổ mà chết. Mà bị chùa là vì sao? Chùa là cái kho vàng, đúng vậy. Ông thầy mình là kho kim cương nha. Nhớ vậy. Nên là mình mà đi một mình là bị trời phạt. Cái người đó sau này cô độc, nghèo khổ mà chết à. Cho nên vì vậy đi chùa phải đi nhiều mình. Là ở đâu ra mà nhiều mình? Cả nhà phải đi hết nha. Cả hàng xóm mình phải đi hết. Bà con quyến thuộc phải đi hết. Bạn bè gì đồng nghiệp phải đi hết. Nhớ nghe không? Cho nên ví dụ năm nay bây giờ thầy về đây thầy thăm chùa là thầy thấy nhiêu đây? Nếu sang năm mà thầy về đây nữa thì sao? Gấp mấy lần cái này? 10 lần chứ ba. 10 lần. 10 lần nha. Nhớ như vậy. Lần sau mà thầy lên đây mà không đủ 10 lần thì sao? Quỳ nhang nha. Nhớ nha. Không được, không được nha. Đó là cái thứ nhất thầy dặn là không được đi chùa một mình. Thứ hai là thầy truyền trao cho ba cái câu trả lời, phải không? Để mà độ hết thiên hạ nha. Để mà nói độ cho mình không độ đâu. Mình dí cho ông thầy mình không độ. Vậy nha. Hai cái bây giờ bắt đầu quay vấn đề của mình đây. Bắt đầu bây giờ ta mới nói triết lý viễn vong đây. Như ta đã nói, cái việc ta tu hành cũng là nhắm đến đi tìm hạnh phúc, đúng không ạ? Và người đời cũng vậy, họ không biết đạo Phật, họ cũng đi tìm hạnh phúc. Nhớ như vậy, cái đi tìm hạnh phúc nó là cái bản chất thẩm sâu của tất cả chúng sinh. Nhớ này, đây là triết lý nha, đây là triết lý, triết học đó. Mọi người hiểu được câu này là mình thành triết gia. Mình nói con ruồi, con bướm đang bay cũng đang đi tìm hạnh phúc. Nó bay như vậy nó đi tìm gì? Mật. Và đối với nó mật chính là hạnh phúc. Con ruồi nó đi tìm gì? Miếng cơm mình bỏ ra. Và đối với nó cái miếng cơm thừa đó là hạnh phúc. Con muỗi nó đi tìm cái gì? Nó đi tìm cái chân của thầy chú ý. Và đối với nó cái chân mà trống trống để của thầy chú ý chính là hạnh phúc. À, còn cái ông chồng của mình, ông đi hát karaoke với ai đó không biết, là cũng ông đi tìm cái gì? Hạnh phúc. Nhớ nha, đối với ông karaoke và hạnh phúc. Ví dụ vậy. Rồi thấy cái ông hàng xóm mình, nghĩa là ông cặp một chai rượu bên nách, ông đi ngã qua ngã lại, ông đã đi tìm cái gì? Hạnh phúc nha. Vì đối với ông cái ba si đế đó là hạnh phúc. Nhớ, tất cả chúng sinh đều đi tìm hạnh phúc. Nhớ. Và đây là bản chất của cuộc sống. Nhớ như vậy, bản chất của cuộc sống là tất cả đều đi tìm hạnh phúc. Thế tại sao người ta tự tử? Vì người ta nghĩ rằng người ta không tìm được hạnh phúc nữa. Thấy ghê chưa? Chúng ta thấy như vậy, cái hy vọng về hạnh phúc chính là gì? Chính là sức mạnh cho ta sống trên đời này. Đúng không ạ? Nếu mà ta nghĩ rằng ta không thể nào tìm hạnh phúc nữa thì sao? Nhảy xong chết liền. Ở Đắk Nông này sông cạn vậy không chết được. Hồi nãy đi qua suối cạn queo à. Nhớ như vậy giùm nhau. Nên hôm nay khi ta vừa nói với nhau cái câu này, tất cả chúng sinh đều bị thúc đẩy bởi một bản năng thầm kín là đi tìm hạnh phúc, là ta đã trở thành triết gia rồi đó. Ta biết được một bí mật của cuộc sống này. Nhớ như vậy, ai cũng đi tìm hạnh phúc hết. Nhưng mà mỗi người theo cái trí tuệ của mình, theo cái đạo đức của mình, theo lời thầy mình dạy, mà ta đi tìm hạnh phúc khác nhau. Phải không ạ? Đi tìm hạnh phúc khác nhau hết. Do đó bây giờ ta sẽ phân tích qua một vòng, mỗi một loại hạnh phúc đó nó hay dở chỗ nào. Mà hôm nay thầy muốn nói câu này, là cái chủ đề bài giảng hôm nay là phía sau của hạnh phúc. Cái bài hôm nay là phía sau của hạnh phúc. Con người ta cứ đi tìm hạnh phúc, nhưng cái người đệ tử Phật phải nhìn ra phía sau của hạnh phúc đó là cái gì. ta khôn hơn một bậc nữa, ta nhìn xa hơn một bậc. Còn người ta ví dụ con mũi, nó chỉ nhìn thấy cái chân của thầy chiếu ý là hạnh phúc tới đó ngừng lại, nhưng nó đâu biết làm sao thầy còn cái bàn tay ở trên nữa, thấy không? Phía sau cái hạnh phúc đó là gì? Bốp rồi xong. Nên thấy vậy chứ, cái hạnh phúc mà ta nhắm tới rồi, không ngờ nó còn cái phía sau. Và hôm nay ta nói với chuyện nhau là cái phía sau đó mới là cái đáng sợ. Ví dụ tình yêu. Tình yêu có phải là hạnh phúc không ạ? Phải không? Quá đi chứ, quá hạnh phúc. Nhớ bữa hồi xưa, nhớ hồi nhỏ không? Mấy vị trẻ trẻ nè không? Không có em là anh không sống nổi phải không? Không có anh là em cũng chết cho rồi. Nhớ hồi đó nó nhớ nói câu đó hoài mà nhớ nó hoài. Thấy không? Nên là lúc đó khi vừa lớn lên một cái thì bỗng nhiên cái hạnh phúc là tình yêu. Cho rằng tình yêu nam nữ là hạnh phúc. Nhưng mà tới ngày hôm nay rồi có phải không ạ? Thấy phải hạnh phúc là tình yêu không? Phải không? Vậy là cái gì? Bởi vì phía sau tình yêu đó là gì? Là hôn nhân, phải không? Mà đời sống hôn nhân thì sao? Có hạnh phúc không? Quá cực đi. Phải không ạ? Đủ thứ chuyện lo toan. Vì trong nhà không gây gổ nhau, mà nội cái trách nhiệm của mình nó đè nặng lên tâm hồn, lên đôi vai mình quá khổ. Mà cái ông chồng với bà vợ mình có phải là thánh chưa? Phải không? Không phải thánh. Họ cũng là những người phàm phu, tham sân si, ích kỷ đủ thứ. Cho nên sao trong suốt đời sống hôn nhân thì sao? Cứ đụng chạm phải không? Cứ gây gổ, rồi cứ làm cho mình đã nặng nề cực rồi mà lại khổ thêm. Nên đó là cái phía sau tình yêu, sự thực lại là hôn nhân, là gia đình, là trách nhiệm, là gánh nặng, là đụng chạm, là gây gỗ, là xung đột, là giận, là hờn, là bỏ nhau rồi lại làm hòa, rồi lại cứ vậy hoài. Và có những người không ăn đời ở kiếp được đã phải ly dị, phải không à? Mà thực sự trên cuộc đời này đó, để mà hai vợ chồng sống nhau cho tới già đó, cái tỷ lệ đó, đó ở Việt Nam mình khoảng 6 mấy%, ở nước ngoài chỉ khoảng 10%. Ở nước ngoài là 100 cặp lấy nhau thì 90 cặp ly dị. Ở Việt Nam mình thì bây giờ tỷ lệ nó cao thì mình là 40% là ly dị bây giờ vậy. Nên không phải là ai cũng có cái tình yêu bền vững đâu. Thấy vậy, nó cái nhân duyên gì đó. Như công lần có một cái người Phật tử dắt một cô gái đến gặp thầy, nói thưa thầy, tụi con vừa cứu cái em này thoát khỏi một cuộc hôn nhân. Là sao? Nói là gia đình ép phải ăn hỏi cưới, thế là em trốn đi và tụi con giải cứu đưa em trốn đi. Cái lúc mà thầy nhìn thì mới nói cô, thì nói con không có thương ai. Cô gật đầu, vì con không có thương ai, bắt cô cưới hỏi làm sao không lấy được. Và thầy nói thêm câu, cũng chẳng ai thương con. Không có cái duyên. Lạ như vậy, không có cái duyên để có một cái yêu thương với ai. Và như vậy không thể có cái duyên, có đời sống vợ chồng. Nếu ráng lấy, một tháng sau bỏ nhau, một tháng một thôi. Và có những người thì lâu hơn 5 năm rồi bỏ nhau. Có người tới 20 năm rồi bỏ nhau. Sự thật, nó làm cái gì nó bấp bênh. Phía sau tình yêu là cái gì nó bấp bênh. Và thực sự là đau khổ chứ không phải hạnh phúc. Nhiều cái mệt mỏi. Rồi nói sinh con, vì nói thôi có người may mắn được người vợ tốt, người chồng tốt. Nhưng mà đẻ ra đứa con là gì? Nhiều khi nó không tốt. Nó là con hoang, con quậy, con phá, con nghịch ngợm. Lại khổ tâm vì nó cả một đời. Bỏ thì bỏ không được, mình đẻ nó ra mà. Bỏ không được. Nhưng mà đeo nó thì cả một cái gánh nặng trong tâm hồn mình. Nên thực sự, phía sau cái tình yêu mà ta coi là hạnh phúc lúc mà ta còn trẻ tuổi, phía sau nó không phải hạnh phúc. Coi vậy chứ không phải hạnh phúc. Đúng không ạ? À? Mấy già già, mấy vị già già thấy có đúng không? Đúng không ạ? À? Tại vì thầy cũng không biết, thầy mới hỏi thiệt lòng chứ không phải không? Nào thầy nghe nhiều người than, rồi thấy đúng là chịu đựng rồi đi qua một kiếp người. Thấy người ta có gia đình, mình cũng phải có gia đình, chịu đựng qua kiếp người chứ nó không phải hạnh phúc. Cho nên vì vậy có nhiều người đến mới hỏi thầy chứ. Thưa thầy, thầy coi con năm nào lấy vợ? Thì thầy có câu trả lời này, đừng bao giờ lấy vợ, tuổi này không bao giờ lấy vợ được. Họ trợn mắt dòm thầy, ông thầy trả lời kỳ. Hoặc có người dắt nói thưa thầy, vì con có con, có tuổi con tuổi này, cái bồ của nó tuổi kia, bây giờ thầy coi hai tuổi này rồi lấy nhau có được không? Thì thầy trả lời có một câu à. Thầy nói hai tuổi này mà lấy nhau thì trước sau cũng chết. Nói Cái câu trả lời không bao giờ sai, đúng không ạ? Trước sau cũng chết là câu đó không bao giờ sai. Thì nói và hiểu gì đó hiểu. Thì nói ông thầy này ông trù mình ghê quá. Mà thầy đâu có nói sai sự thật. Trước sau gì cũng chết nè, phải không? Hai tuổi nó lấy nhau trước sau cũng chết. Nghe sợ quá. À, thì mình nói không có sai sự thật. Nhưng cái ngầm ý của thầy là chẳng bao giờ thầy muốn cho ai lấy ai nữa hết trơn. Thế thầy muốn làm gì? Đúng là muốn ta đi tu hết cho nó gọn cho rồi. Đều lỡ lấy rồi thôi. Chứ thực sự phía sau của tình yêu nó không phải hạnh phúc. Vậy phía sau cái gì mới là hạnh phúc? Lòng từ bi đó mới là hạnh phúc. Nhưng mà thôi lát nữa ta nói trở lại cái đó. Từ bi mới là hạnh phúc. Bây giờ có người lại nghĩ rằng hạnh phúc là tiền bạc. Phải không ạ? Tiền bạc. Nếu có tiền nhiều thì mình mua gì cũng được, mình sắm gì cũng được. À, đó là hạnh phúc. Nhưng mà thực sự có phải hạnh phúc không? Có không? Không. Có nhiều thứ tiền mua không được. Có nhiều thứ tiền mua không được. Ví dụ như tiền có thể mua được cái nhà, nhưng không mua được một cái gia đình, một cái mái ấm mà ấm êm ở trong đó được. Vì sao vậy? Vì tiền mua được căn nhà có đẹp. Nhưng mà một mái nhà, một cái gia đình hạnh phúc là do cái gì làm nên? Do cái gì? Do tâm mình, không? Do đạo đức của mình, do sự cư xử khéo léo của mình. Chứ không phải xây được cái nhà là ở trong đó có hạnh phúc. Ở trong đó nhiều khi trong đó có án mạng trống á, phải không ạ? À? Nhiều khi có án mạng trống á. Cho nên tiền có thể mua được cái nhà nhưng không mua được một cái gia đình hạnh phúc. Như tiền có thể mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe. Vì có nhiều người có tiền rồi đi chữa đủ cách rồi cũng chết. Nên cái sức khỏe nó lại là một vấn đề khác. Lúc đó thực sự là như vậy. Vì ví dụ ông vua trên ngôi cao, tới chiều ông phát bệnh ung thư, rồi ông nói gì? Ai mà đau thế tôi cho anh 20 tỷ. Cả thế gian này cũng không ai đau thế được, phải không ạ? Nên có những điều mà tiền bạc không xử lý được, không giải quyết được. Mua được thứ nhiều, nhưng mà những cái quan trọng nhất thì không bao giờ mua được. Và phía sau tiền bạc là cái gì? Nhiều vấn đề vô cùng. Bây giờ ví dụ quý Phật tử thử tưởng tượng, bỗng nhiên bây giờ mình có 10 tỷ, thì việc đầu tiên là làm cái gì? Nói thì nghe. Thầy chiếu ý mà có 10 tỷ là thôi ông mê nha, ông làm đủ thứ chuyện ạ. Nhưng mà trước hết làm cái gì? Hả? Bố thí cúng dường, nhớ rồi nha. Mai mốt có 10 tỷ cứ làm lơ, không quên nữa, đâu có hứa nó đâu. Trước hết làm cái gì? Mọi người quên một điều lo giữ nó cái đã. Phải không? Phải cất nó cho an toàn. Vậy cất ở đâu? Nó không đem ra ngân hàng sợ người ta biết. Rồi mua két sắt về to quá, sợ vua ban đêm nó dí với dao ông cổ, nó kêu bắt khai mã số ra nó mở. Rồi nó đào lỗ chôn thì sợ mưa xuống mục tiền. Mà đem hết mua vàng để dành thì sao? Bị lộ bí mật. Thì bây giờ tính làm sao? Khổ chưa? Nó nội dữ, nó không là gánh nặng rồi. Phải không ạ? À? Đó, trước hết nó là gánh nặng. Chưa thấy, nó hứa hẹn mình sắm cái này mua kia, đúng rồi đó. Nhưng mà trước hết nó là mình lo cho nó chứ không phải nó lo cho mình. Hễ có 10 tỷ là đúng là mình phải lo cho nó chứ không phải nó lo mình đâu. Rồi, bây giờ, nếu trong một gia đình mà có 10 tỷ, thì chuyện gì xảy ra? Rất nhiều gia đình đã có tiền tỷ xong rồi gia đình nó tan vỡ luôn. Như có những cái nông dân mà cả đời không bao giờ là biết tới tiền 100 triệu. Bỗng nhiên cái nhà đất phát nó lên, khu đó quy hoạch, cái đền bù được đất người ta giải tỏa sau đó, phát cái được trồng 3 tỷ. Sau đó là chuyện gì xảy ra? Bắt đầu mấy người con đòi chia, phải không ạ? Chia. Ông bố nào giờ cả đời không bao giờ ông biết bia ôm là gì. Này ông phải coi thử cái bia ôm ra làm sao cho biết. Thầy cũng biết chuyện gì bên trong đó mà. Ông chạy về nhà rồi là ông chạy lại. Ông ở trong đó nhiều hơn, ông chạy về nhà xíu ông chạy lại vô bia ôm. Và chưa được một tháng thì sao? Tất cả tiền biến mất. Nhà đã hết, đất không còn. Ha, bà vợ mới ôm miếng thui thủi, bà đi đánh tứ sắc xong rồi. Mấy đứa con mỗi đứa mua chiếc xe nó chạy xong rồi. Qua một tháng sau thì không còn gì nữa. Phía sau có đồng tiền. Cho nên để mà có cái đồng tiền mà giữ nó được là phải trí tuệ. Có cái đồng tiền mà xài cho đúng là đạo đức. Phải rất có trí tuệ, rất có đạo đức, ta mới xử lý đồng tiền đến vào trong tay mình được. Còn nếu không, đồng tiền nó giết mình liền, nó giết cuộc đời mình liền. Mà đầu tiên là gánh nặng cái đã. Đúng không ạ? Cho nên, người nào nghĩ rằng tiền là hạnh phúc, người đó lầm to. Nó là một phương tiện và nó là một sự nguy hiểm. Nó không phải là hạnh phúc đâu. Do đó là phía sau của tiền bạc nhiều khi là những điều đau thương, ly tán, là hận thù, là chết chóc, nguy hiểm như vậy. Nên thấy cái người nào mà họ chăm chăm đi làm cho ra tiền, làm cho ra tiền, thì ta phải mỉm cười bình thản nhìn họ. Mà nếu khuyên họ, ta phải nên khuyên. Nếu khuyên được, nói với họ, anh đừng có mà dồn hết cuộc đời anh đi kiếm tiền như vậy. Vì đồng tiền không phải hạnh phúc. Phía sau đồng tiền, nhiều cái điều nó đắng cay lắm. Họ sẽ ngạc nhiên liền. Tại vì lúc nào họ cũng chăm chăm đi kiếm tiền mà. Và nó có tiền mới có tất cả. Bỗng nhiên mình cảnh tỉnh họ, nói tiền không phải là tất cả. Họ mới cãi lại, họ nói vì tôi có tiền, tôi mới thông thả, tôi mới đi chùa được. Nghe không? Tôi thấy chị đi chùa hoài, mà tôi cũng muốn đi chùa lắm, nhưng vì tôi phải có tiền, phải đủ ăn, đủ mặc. Mọi chuyện tôi lo cho con tôi êm ấm, nhà cửa tôi không dột, nó đâu sân vườn đồ làm xong, tôi mới thông thả tôi đi chùa như chị được. Chứ nói như chị là không được. Thì mình nói này, anh đi làm cực khổ, để anh nghĩ rằng có tiền, rồi mục tiêu là anh đi chùa, đúng không ạ? Còn tôi không cần, tôi thẳng tôi đi chùa luôn. Tôi được cái hạnh phúc đó liền, ngay tức khắc. Còn anh phải đi một đường, anh nghĩ là có tiền lo cho gia đình, cho vợ con, biết bao nhiêu công đoạn rồi mới được cái hạnh phúc. Mà ngay bây giờ tôi được tức khắc, tôi đi chùa được liền. Như vậy anh phải đi, anh cực khổ một vòng, cuối cùng anh bằng tôi. Rồi bây giờ tôi không cực khổ như vậy. Mà mỗi một ngày tôi đi chùa sớm hơn anh, thì cái đạo lực, cái công đức của tôi vượt hơn anh từng ngày. Mỗi một ngày tôi đi chùa là tôi được gặp ông thầy thân yêu của tôi ở trong chùa. Ông dễ thương lắm. Nha. Tôi nghe biết bao nhiêu lời đạo lý quý giá từ thầy tôi. Mỗi một ngày tâm hồn tôi thăng hoa, mà tôi chết, cái tâm đó tôi mới mang theo qua cõi khác. Chứ tôi không đem tiền theo. Không một đồng nào tôi chết rồi đem theo được. Nhưng cái tâm hồn mà tôi được mở mang, được phát triển từ nơi lời dạy của thầy tôi, từ nơi lời kinh tiếng kệ của Phật, tôi mang cái đó đi theo qua cõi khác. Mà anh nhắm anh sống bao lâu? Tiền anh chưa kịp đi đòi nợ, người anh bán đồ người ta chưa trả, anh đi ra xe tông chết liền. Mà tâm hồn anh chưa khai mở miếng nào hết. Không phải buổi chị trù tôi hả? Cũng phải trù cho sợ một chút. Còn tôi là tôi đi chùa liền, là Bồ Tát Quan Âm che chở tôi không có chết bậy. Tôi phải đủ công đức đồ nó đâu đó vững vàng rồi tôi mới chết. Mà tôi chết là tôi theo Phật, tôi về một cõi giới hạnh phúc an lành, muốn gì có nấy. Còn anh bây giờ anh cứ lo kiếm tiền, anh quên hết cái tâm linh, đạo đức, trí tuệ, sự giác ngộ, chân lý vân vân. Thì khi anh chưa kịp tìm được cái tiền cho mãn nguyện, anh đã chết bỏ xác mất rồi. Đó là cái mình với tiền bạc mình hiểu như vậy, và mình có thể giúp người khác. Đừng tham tiền, mà phải hiểu rằng phía sau đồng tiền là gì, mà mục tiêu thực sự ta đi tìm trên cuộc đời này là gì. Ta đi tìm là hạnh phúc, thấy không? Và tiền bạc nó là một phương tiện hỗ trợ ta việc đi tìm hạnh phúc, nhưng đồng tiền cũng nguy hiểm vô cùng như vậy nha. Đó là về tiền bạc. Bây giờ có người thì lại thích là quyền lực, thích quyền lực. Dù nói rằng là sống trên đời này phải có quyền, phải có chức, mình phải sai người này, phải bảo người kia thì mới là hạnh phúc. Có không ạ? Cũng có nữa. Cũng có những người, ví dụ như ở vùng của ta đây thì ít, nhưng mà nói điều này mà lọt về cái vùng thành thị thì nhiều lắm. Người ta tham vọng nhiều hơn và say mê quyền lực nhiều hơn. Và đâu có ngờ rằng phía sau quyền lực nó còn khủng khiếp gấp trăm, gấp ngàn lần phía sau tiền bạc. Những cái điều mà thủ đoạn, mưu mô, sự ác độc, sự mưu hại, sự tính toán, phía sau quyền lực còn kinh khủng gấp ngàn lần phía sau tiền bạc. Nên khi mà người ta đạt được quyền lực rồi, thì người ta nghĩ là chạm được hạnh phúc rồi, người ta mới biết không phải. Người ta vừa chạm vào cánh cửa của quỷ. Ta cứ nhìn bình thường, thấy một người có thể sai bảo người khác, cho đó là hạnh phúc. Thực sự nó chỉ là một sự khoái trá của bản ngã mà thôi. Một sự khoái trá của bản ngã khi ta có thể sai bảo được người khác, đó là một sự khoái trá, nó không phải hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là khi mà ta vâng lời người khác được. Thầy nói câu này nghe hơi lạ, nhưng ở đây chỉ những người chân tu mới có thể hiểu điều này. Những người nào mà đã từng ở trong đại chúng tu hành mới hiểu điều này. Vì nói trong một đại chúng tu hành, thế là mấy chục huynh đệ cùng tu như thế này, thì ví dụ ông thầy, ông sẽ giao cho một người làm tri sự đi, chúng trưởng, chúng phó, tri sự, thì người đó có quyền ra lệnh sai bảo cho huynh đệ mình làm việc. Và ta cứ tưởng ra lệnh đó là hạnh phúc, không phải. Chính cái người mà vâng lời đi làm á, đó mới là hạnh phúc. Thầy nói câu này nhiều khi quý Phật tử không thấm được. Chỉ những người đã từng ở trong chúng tu hành mới hiểu điều này. Nghĩa là mình ở trong chúng, mình như bụi, như đất, huynh đệ mình sai mình cái gì, mình làm cái đó. Trong lòng không có một cái ý niệm nào phản kháng hay chống trái, lúc nào cũng nhu thuận. Lúc đó sẽ phát hiện một cái hạnh phúc rất lớn của một cái tâm hồn khiêm hạ, vô ngã. Còn mà ta cứ lúc nào cũng muốn chống trái, muốn chứng tỏ mình, muốn ra ý kiến của mình, sự thực thấy tâm mình rất là loạn và rất là đau khổ. Nên vì vậy có những người mà ước mơ quyền lực, là muốn nắm quyền để có thể sai người này bảo người kia, sự thực đó là bước vào cõi giới của quỷ. Vì sao vậy? Vì rất nhiều người cùng tham vọng điều đó. Trên đời này, những người mà càng có trí tuệ, càng có tài năng, thì họ càng tham vọng, càng muốn nắm được quyền lực để có thể sai người này bảo người kia và thỏa mãn cái bản ngã của mình. Nhưng đâu có ngờ rằng khi mà nhiều người cùng ham muốn như vậy, thì sao? Sự đụng độ, sự xung đột, sự giành giật là khủng khiếp. Và chính vì phải giành giật nhau cho bằng được những cái chức vụ đó, có người ta mưu hại nhau không thương tiếc. Bên ngoài ta thấy đẹp, nhưng bên trong đằng sau đều là những âm mưu, những âm mưu thủ đoạn đê hèn và cực kỳ hiểm độc, không có đơn giản chút nào. Nên có nhiều người hay nói cái câu là, câu này nghe thì nó hơi, nó không được ngôn ngữ, nó không được chính thống lắm, nghe nó có vẻ nó châm biếm, nhưng mà nó nói lên một cái sự thật: ghế thì ít mà đích thì nhiều. Cái câu nói nó không có formal, nó không có chính thống, nhưng mà để nói rằng ghế để ngồi thì ít, nhưng mà nhiều người muốn giành cái ghế đó để ngồi. Và để giành được thì sao? Đầy thủ đoạn. Mà giành ngồi được rồi có yên không? Có người hất mình ra. Luôn luôn có người muốn lăm le hất mình ra để họ nhảy lên họ ngồi. Và mình ngồi cái ghế đó, bây giờ nói thế này, nội cái công mà mình đề phòng những người khác hại mình để hất mình đó, là đã tốn hơn phân nửa thời gian cuộc đời mình. Cho nên cái năng lực mà nói rằng mình dùng quyền lực để giúp đời, sự thật còn chút xíu, không còn bao nhiêu. Ví dụ như 10 phần năng lực thì hết 6 phần để mà lo giữ cái ghế, chỉ còn 4 phần năng lực để gọi là làm việc thôi. Mà trong 4 phần năng lực để làm việc đó thì hết 3 phần là nhiều khi là lợi ích cá nhân, chỉ 1 phần để phục vụ. Cho nên khi leo lên quyền lực tột cao rồi, leo lên được quyền lực rồi, ta tốn công sức rất nhiều, mà cái lợi cho ta, cho đời ta và cái lợi cho xã hội này rất là thấp, không phải dễ. Còn những người nào mà leo lên được quyền lực rồi mà vẫn ung dung tự tại giữ được ghế mình và lo được cho cuộc đời, những người đó hiếm, đó là những thiên tài. Đó là những thiên tài và những bậc thánh. Những bậc thánh mới có thể là ở trên quyền lực mà không lo cho mình mà lo được cho tha nhân. Chứ còn bình thường rồi, là vướng vào quyền lực rồi, ta bước vào thế giới của quỷ. Thấy như vậy chứ sự thật rất là khốc liệt. Nên vì vậy là chỉ một chút thỏa mãn cái bản ngã rằng mình có thể sai khiến người khác được, rồi cho ta cái ảo tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng không, nó chỉ là khoái trá, một cái ảo giác, một cái ảo tưởng, nhưng phía sau là đau khổ. Và cái nhân quả nó khủng khiếp. Nên ông bà hay nói cái vòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Nên ví dụ như là, ví dụ nói như thầy chú ý, thầy làm cái công việc mà giáo hóa độ sinh, giảng dạy, đó là hạnh phúc. Nhưng mà thầy kiêm thêm cái chức vụ trong giáo hội, thật ra cái phía đó mới là đau khổ, đó là sự cực khổ. Nên nhìn mà thầy phải gánh, bây giờ ít tăng ni đây quá, thầy phải gánh. Thầy gánh cho sự thật là phải nó cả hai cái phương diện. Nên nhìn thầy, ví dụ thầy đạp chiếc xe, nãy thầy cũng mơ ước làm sao cho ông có chiếc xe hơi ông đi, với bắt ông đi xe máy ngoài đi xa tội quá. Ông đi đây đi kia mà thuyết pháp độ sinh, đó là hạnh phúc. Đó, cái sự dấn thân cống hiến đó là hạnh phúc. Nhưng mà phải gánh cái chức vụ để mà sắp xếp điều này, sai bảo điều kia, sự thật nó là nguy hiểm. Nguy hiểm còn hơn cái tiền bạc nữa. Thì quyền lực là như vậy. Đúng không thầy ạ? Thầy thấy đúng không? Đúng rồi. Cho nên thầy cũng tội lắm, ông cực lắm á nha. Phải thương ông nhiều hơn á. Hôm nay hiểu ra phải thương ông nhiều hơn nhiều nha. Nào giờ thương một, qua bữa nay rồi phải thương thầy mình gấp 10 lần, nghe không? Rồi có người lại nghĩ sắc đẹp là hạnh phúc. Sắc đẹp hạnh phúc là nó hai dạng. Một dạng là cái người đó khi nào mà chính mình được đẹp thì là hạnh phúc. Còn thứ hai là ai đẹp mà mình chiếm được thì mới là hạnh phúc. Đúng không ạ? Sắc đẹp là hạnh phúc. Mình có công nhận không? Có không? Không, già rồi thì thôi không công nhận chi nữa. Nhưng hồi trẻ có ạ. Hồi trẻ. Hồi trẻ thì cứ phải soi gương. Sao giờ này chưa có ai yêu mình cả. Giờ mà sao lâu quá chưa ai hỏi cưới mình cả. Đó, mấy đó mệt lắm chứ không phải không à ha. Mệt lắm phải. Cho nên cái người đó nào mà thấy mình đẹp, hiểu rằng mình đẹp thì cũng là một cái niềm tự hào, phải không ạ? Ví dụ người đàn ông như vậy mà mình đẹp trai, được nhiều cô ngắm nghía cũng thấy thích. Hoặc là một cô gái đẹp, được nhiều người cứ theo đuổi, mình cũng có cái niềm tự hào, cho đó là hạnh phúc. Còn cái người khác á, thấy ai đẹp mà chiếm được thì coi là hạnh phúc. Nhưng mà đằng sau đó là cái gì? Đằng sau là cái gì? Mệt lắm. Có một cái bài viết thế này. Cái người đàn ông khôn ngoan không bao giờ lựa vợ đẹp. Tại vì sao? Đúng là đủ thứ rắc rối phía sau cái sắc đẹp của vợ mình. Và người vợ đó cũng vậy. Phía sau cái sắc đẹp là đủ thứ chuyện rắc rối trên đời. Mà rút sau đó rồi mới mong ước một điều. Thôi mong mình đừng đẹp. Vừa vừa để sống. Xấu quá thì cũng kỳ, thấy không? Xấu quá thì không ai ngó tới thì cũng tủi thân. Nhưng mà đẹp, đủ thứ rắc rối trên đời. Và như vậy cái sướng nhất là gì? Lưng chừng ở giữa. Đừng đẹp quá và đừng xấu lắm. Chứ còn xấu thì cũng tủi thân. Đó. Mà đẹp thì sao? Rắc rối vô cùng. Có ai đây có ai cảm thấy mình đẹp không ta? Nếu thầy hỏi thì phỏng vấn rồi có rắc rối trong đời không? Rắc rối vô cùng. Còn xấu quá thì cũng kỳ. Tại vì sao vậy? Tại vì ví dụ như gương mặt của mình mà nó xấu, người ta nhìn người ta làm sao? Khó chịu. Thành thử mình xuất hiện ở đâu, người ta dòm mình, người ta khó chịu, thì cũng là gì? Cũng là cái tổn phước, phải không ạ? Cái sự xuất hiện của mình cứ gây người ta cái cảm giác khó chịu, cảm giác khó chịu nên mình cũng bất an, cũng là cái tội. Còn cái gương mặt mình đẹp mà người ta nhìn ngắm mà người ta thích cũng là cái vui. Nhưng mà đẹp đến nỗi mà người ta mê, hết thích mà người ta mê rồi là bắt đầu có chuyện rắc rối á. Cho nên vừa vừa có duyên thôi. Như cũng như ông thầy trụ trì đây là ngon lành nha. Vừa vừa có duyên thôi. Là ngon lành. Người ta nhìn người ta thấy dễ chịu, người ta không mê à, nhưng mà người ta thấy dễ chịu, ta tới chùa hoài là ngon lành. Nhớ như vậy đó. Rồi ví dụ khi một người đứng trên bục giảng mà giảng thế này thì mọi người cùng nhìn lên, phải không? Mọi người nhìn mặt thầy, phải không ạ? Mặt thầy xấu hay đẹp? Cái đầu tiên là mặt thầy không đẹp, đó là khẳng định. Tuy nhiên mình là một người giảng sư, mình đứng trên bục giảng ai cũng nhìn mình mà mặt mình xấu quá thì sao? Người ta khó chịu. Nhớ như vậy, thật sự như vậy, cảm giác người ta khó chịu. Mà thầy thì thuộc lại là ốm mà xấu. Nên cứ đi giảng mà dòm trong gương thấy mình xấu quá nên thầy cũng đau khổ lắm chứ không không. Nên cái ngày đêm thầy cũng cầu nguyện Quan Âm á, cho con là đỡ đỡ một chút. Để cho đứng bục giảng người ta nhìn mình đừng khó chịu. Thôi vậy vừa chừng thầy nói đùa thôi. Giờ trở lại vậy. Cái sắc đẹp cũng là một cái mà người ta tưởng là hạnh phúc. Mà sự thực ai có phước thì mới có cái sắc đẹp. Nhưng mà sắc đẹp nó nhiều hạn. Nó nhiều hạn. Ví dụ có người cái đẹp người ta làm cái đẹp phúc hậu, đức độ, mình nhìn vô mình kính trọng, thì nó đỡ gây rắc rối. Vì nó đi từ tâm hồn đạo đức, nó tạo nên cái sắc đẹp đó. Còn có cái loại sắc đẹp mà người ta nhìn vào, người ta chỉ muốn chiếm hữu và người ta động tâm trong cái dục vọng, thì đó là cái sắc đẹp cực kỳ nguy hiểm. Tới đâu nó gây họa tới đó, tới đâu gây họa tới đó. Nên có một lần ở bên Nhật có cái câu chuyện vậy, có cái cô đó có cực đẹp, cho nên cuộc đời của quá bất hạnh. Khi rồi khi mà vì cô đẹp quá cho nên đừng hòng có chàng trai nào mà cưới được, thì không qua nổi cái ông quan đó. Ông quan thấy đẹp quá ông phải cưới, mà ông có vợ chưa? Có vợ rồi, nên ông chiếm cô đó cho bằng được thì đừng có hòng có thanh niên nào tới. Ông chiếm được rồi thì cô làm vợ lẽ, mà vợ lẽ thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bà vợ lớn ghen. Bà vợ lớn ghen, bà muốn loại ra thì bà phải làm sao? Đủ mưu mô hết. Bà gây cho, nghĩa là bà hành cái cô này ra bả luôn vì cái sắc đẹp. Nên cô này cô chán đời quá, sau đó cô đi tu. Cô bước vào chùa, cô quỳ xuống cái xin tu ông thầy, ông thấy hết hồn liền, nó thôi thôi. Thôi, con làm ơn ra khỏi chùa thầy, con vô đây con gây họa cho chùa thầy, đẹp quá. À, nó cái khổ vậy. Cuối cùng cô còn cách giải quyết gì? Cô lấy cái bàn ủi nóng cô trà lên mặt cô. Sau đó mới đi tu được. Không ai dòm tới nữa thì mới đi tu được. Như vậy mà không yên. Như cái chuyện mà trong mà Thất Chân Nhân Quả đó, có cái bà nó vậy, cũng là một trong đệ tử của Vương Trùng Dương. Bà đẹp quá cái bà hóa trang thành xấu mà không thoát khỏi những tay dâm tặc. Vì sao? Nó phát hiện cái răng bà đẹp quá. Nó nói ồ có cái bà nào ăn xin, mặt thì xấu nhưng mà răng đẹp quá. Nó cũng động tâm dục lên luôn. Nên vậy ta thấy ông đó, cái sắc đẹp nó là cái mồi của dục vọng. Mà nếu mình đẹp, mình là cái mồi cho nhiều người nhắm tới thì gây họa. Còn nếu mình là cái tâm tham đi tìm cái sắc đẹp thì mình là người ác. Cho nên mới là ta tưởng sắc đẹp là hạnh phúc, nhưng sự thật phía sau sắc đẹp là gì? Là gì? Đủ thứ tai họa. Cho nên do đó đừng cầu mình đẹp. Ví dụ có người lên cắm hoa cho Phật cầu cho mình đẹp, sự thật đó là cầu cái tai họa. Ta chỉ cầu điều là xin cho con được cái gương mặt thế nào? Vừa chừng nha, đức độ, ai nhìn con không ghét, ai nhìn con là cũng chỉ muốn hướng về tu hành. Vậy đó, cái câu đó nó thành công hơn. Chứ còn mà nói nhầm cầu cho con kiếp sau đẹp tuyệt vời là qua nhiều kiếp sau nữa là tai họa. Giống như có một lần trong kinh Pháp Cú ấy, có một cái người thanh niên là cháu của ông cấp cô độc, đàn bà mê ổng quá chừng luôn, cái bắt đầu là ổng thành ra ổng cái họa, cứ bị bắt lên bắt xuống hoài. Nhưng mà khi quan bắt ra ổng á thì biết là cháu ông cấp cô độc, cái họ lại thả ra họ nể. Xưa nay đều giống nhau như vậy, nể. Cái ông cấp cô độc cũng chịu hết thấu cái thằng cháu này, mới bắt nó tới gặp Phật. Phật mới nói bởi vì một kiếp xưa thì cái người này là chân hoa cúng tháp của Phật Ca Diếp, mà lại cầu xin là gì? Cầu xin là mình được đẹp trai và được phụ nữ mê. Cầu một điều sai lầm bây giờ thành tai họa. Rồi bây giờ cứ gây gỗ, gây tội hết cho người ta. Nên phải sửa, phải sám hối và sửa cái lời nguyện đó lại. Nên cái sắc đẹp, phía sau sắc đẹp chỉ là tai họa. Nhớ như vậy. Rồi có những người nghĩ rằng hạnh phúc là được ăn nhậu, được hút sách, được bài bạc. Có bao nhiêu tiền là cứ kiếm tiền là phải đánh bài, kiếm tiền phải đi hút sách, nhậu nhẹt. Rồi ăn uống vậy đó, thỏa thuê. Cứ nghĩ đó là hạnh phúc và cả cuộc đời nhắm về cho cái đó. Thì phía sau đó là cái gì? Có ai mà đủ phước, đủ tiền để cả một đời ăn nhậu không? Ở không ăn núi cũng lỡ. Mà nhất là những chất gây nghiện mắc vô cùng. Cho nên không bao lâu tiền đốt sạch, phước hết sạch, mà cái nghiện thì còn nha. Đó. Cái ăn nhậu nè, bài bạc nè, hút sách nè, nó làm cho mình nghiện. Thì khi mình theo đuổi để mình thỏa mãn những cái lạc thú đó thì chẳng bao lâu tiền mình hết, nhưng mà cái nghiện thì còn. Giờ phải làm sao? Phải làm sao? Cướp phải không ạ? Trộm hả? Lừa đảo. Rồi được bao lâu? Vài ba lần thôi là bắt rồi. Vài ba lần bị bắt. Bắt vô tù rồi sao? Cái nghiện vẫn còn. Thấy không? Mà đời sống trong tù quá cực khổ. Thì lúc đó thiệt sống không bằng chết. Nên do đó những cái lạc thú trên đời như cờ bạc nè, hút sách nè, nhậu nhẹt trai gái nè, nó gây cho ta nghiện và nó lấy hết phước của ta. Đến khi ta hết phước, hết tiền mà cơn nghiện còn, cái đó mới là đau khổ. Nhớ như vậy. Nên cái gọi là phía sau của hạnh phúc là cái một người đệ tử Phật phải nhìn. Đó. Hôm nay khi ta nói chuyện về hạnh phúc, ta nhìn ra phía sau của hạnh phúc để ta có thể mà dạy dỗ con cháu mình. Phải không là ta nhắc nhở bạn bè mình, ta khuyên bảo đồng nghiệp mình. Khi ta mong ước điều gì thì phải nhìn phía sau nó là cái gì. Bây giờ ta điểm là một loạt những điều mà ta mơ ước trên đời tưởng là hạnh phúc, nhưng không ngờ phía sau chỉ là khổ đau, là tai họa. Thì bây giờ cái gì mới là hạnh phúc? Cái gì rồi khi ta được là nó hạnh phúc bền vững luôn? Là cái gì? Tu hành. Nha, tu hành. Tu hành sướng hay khổ? Quá trời khổ hả? Quá sướng do răng mà khổ hay không? Đúng rứa. Đúng rứa. Nó có những lúc khổ vì nó đụng chạm tới bản ngã của ta. Trong môi trường cái chùa đó là sự rèn luyện coi mày chứ khốc liệt lắm. Ta có những tập khí, những thói quen vô đó sống với huynh đệ, nó đụng chạm nó lòi ra. Phải sửa, phải sai, phải sám hối. Thì thấy như là khổ. Nhưng mà khi ta đi qua rồi, ta nhìn lại, ta mới thấy những giờ phút đó là hạnh phúc. Giống như là bị học sinh bây giờ vậy, nó cứ đòi bỏ học cho khỏe, học làm chi cực quá. Nhưng mà ta nhớ nhà thơ Giang Nam, nghe không? Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Có những hôm trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Trốn học là bị mẹ bắt đánh liền. Khổ không? Khóc là khổ không? Khổ. Nhưng khi lớn lên nhìn lại vấn đề đó, cái đoạn cuối bài thơ ông mới nói thế này: xưa tôi yêu quê hương vì có hoa, có bướm. Có những lần trốn học bị đòn roi. Và như vậy cái mà trốn học bị đánh đòn, không ngờ đó chính là gì? Đó là hạnh phúc của ông, là tình yêu thương đối với tổ quốc của ông. Từ những điều nhỏ nhỏ như thế, từ những điều mà tưởng là khổ, nhưng đó là lớn lên nghĩ lại mới là hạnh phúc. Chứ còn mà lúc mà mẹ cho ông đi chơi, thôi con không muốn học, con thôi cho ông đi chơi luôn, thì giờ này ông làm sao? Đời ông ra bả rồi. Còn lúc mà ông trốn học, mẹ đánh đòn, bây giờ đời mới là hạnh phúc. Cũng vậy, khi ta vào cuộc sống tu hành, nó đụng chạm, gây cấn và vất vả, nhưng đằng sau đó là gì? Là hạnh phúc, là bình an, là trí tuệ. Cho nên giống như thầy chú ý vậy, thầy cũng kể lại hội trong chúng thầy cực, cực lắm cả. Nhưng bây giờ nó thấm cái đạo lực hồi nào không hay. Rồi bây giờ đứng trước mọi người mà thầy có cái tự tin, thầy giảng dạy, thầy thuyết pháp, thầy sắp xếp, thầy tổ chức, chính là nhờ những tháng ngày mà cực khổ hồi còn làm điệu tu hành. Bây giờ mới có một bản lĩnh, một cái đạo lực của con người như thế này. Chứ cái thời đó mà thầy cũng không có đi tu, không có cực khổ, chỉ biết sung sướng, thì làm gì giờ này ta có một ông thầy dễ thương tên là Thích Chiếu Ý ngồi đây. Phải không ạ? À? Vậy nên đó, tu hành nó mới là hạnh phúc. Đó. Rồi khi nào mà ta đạt được sự bình yên, một cái bài kinh, một tiếng kệ ngồi tụng cũng hết sức là hạnh phúc. Thanh thản bước trong cái sân chùa, ngắm hoa rơi ha, trăng lên nữa, đều là hạnh phúc. Bởi vì lòng mình bình yên thì tất cả là bình an, là hạnh phúc. Lòng mình động thì tất cả thế gian này là loạn động, là khổ đau. Lòng mình bình an thì cái lá rơi, chim hót cũng là bình an, là hạnh phúc. Lúc đó đời sống tu hành chính là gì? Chính là hạnh phúc. Cái câu nói là cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu, không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, của Nguyễn Du, chính là ý này. Thật ra thế gian này hạnh phúc hay đau khổ là lệ thuộc vào tâm ta là chính. Thì đời sống tu hành cũng vậy, bước vào một đời sống mà phải từ bỏ hết những niềm vui thế gian, phải giữ gìn những giới luật, là từ bỏ những cái mà người ta cho là vui thì người tu không được hưởng thụ. Hễ ai cho là vui thì người tu phải khước từ. Khổ không? Khổ lắm. Nhưng mà khi ta đạt được đạo lý rồi thì ta mới tìm cái hạnh phúc khác. Hạnh phúc của sự bình an nội tâm, mà mỗi một bước đi dẫm trên đá, trên sỏi, trên cỏ, trên rác đều là hạnh phúc, đều là bình an. mỗi buổi sáng mặt trời lên, mỗi buổi chiều cái trăng tỏ đều là niềm vui, đều là hạnh phúc. Cả cuộc đời này không có gì mà không vui hết. Phật tử đến chùa đông vui không? Vui, vì để giáo hóa. Không ai tới chùa hết vui không? Vui, vì mình được thanh tịnh tu hành, sao cũng vui hết. À, còn mình vợ không phải tu á, thì lúc nào cũng ngồi ngóng trời, sao không ai tới thăm tôi hết buồn quá, thấy không? Người ta tới thăm người ta quậy lên, nó trời sao khổ quá, mấy người làm tu hành tôi dọn dẹp nhà cửa đãi mấy người cực quá. Tức là cái gì cũng cực cũng khổ hết. Nhưng mà người tu không à, tới đông cũng vui, không ai tới cũng vui. Vì sao? Vì tâm mình là vui, tâm mình là an. Nên đời sống tu hành tuyệt vời như vậy, hạnh phúc như vậy. Đồng ý không? Không thể không cần vỗ tay, hỏi đồng ý không? Chịu đi tu chưa? Hỏi cái cười trừ. Hỏi cười trừ. Cái đời sống tu hành hạnh phúc tuyệt vời. Mà ta tu cho đúng rồi ta mới nhận ra. Còn tu sai không có ạ. Tu sai thấy sao tu mà cực á. Ở ngoài đời sao ta mặc đồ đẹp, mình đây cứ mặc cái áo nâu sòng hoài nó khổ quá. Còn ta ở ngoài sao ta uống đủ thứ tóc hết trơn, đây cái đầu gào độc lóc sao nó khổ quá. Đó. Nếu mình không biết tu thì mình cứ so sánh với đời, rồi cái ngóng ra ngoài rồi hoàn tục luôn. Còn cái người biết tu rồi thấy tội nghiệp quá, người ta cứ tốn tiền uống tóc cắt tóc hoài, còn tôi cạo cái rẹt phải ra, không tốn tiền không phải lo hết, đầu bạc đầu đen gì không cần phải nhuộm. Còn khi cứ phải nhuộm hoài, cứ sợ bạc người ta nói mình già, phải nhuộm hoài, còn mình khỏi cạo cái rẹt hết xong. Còn người kia phải chạy theo mô đen may cái áo này áo kia, mình cứ cái áo bạc này là thôi muôn đời không bao giờ đề mốt, không bao giờ bị lạc hậu hết, không bao giờ là nói là hết đát. Không có, đồ người tu không bao giờ hết đát hết đó. Mặc cái đẹp hoài muôn đời là gửi như sao? Cái mảnh áo cà sa thì phất phơ bay trong gió sớm, phải không? Để cả một đời này con lững thững đi theo, phải không? Đẹp vô cùng. Không bao giờ là không có so sánh, mà cứ cái niềm vui của đạo, niềm vui của đời sống tu hành nó tuyệt vời vô cùng. Nên cái hạnh phúc mà ta đi tìm ở trong đạo chính là những điều đó. Những điều đơn sơ, giản dị, cao cả mà dễ thương vô cùng. Rồi bây giờ thiền định là hạnh phúc hay đau khổ? Ngồi chưa mà biết hạnh phúc? Ngồi thử đi rồi biết hạnh phúc cỡ nào. Ngồi không cho nhúc nhích 2 phút thì được, tới phút thứ 3 bắt đầu khó chịu rồi. Đúng không ạ? Bây giờ ta ngồi nhúc nhích qua lại ta thấy bình thường. Bây giờ thầy nói thầy cấm không được nhúc nhích, 2 phút là bắt đầu khóc rồi. Còn đây huống hồ mà ngồi bắt chân kiết già, từ từ nó tê, nó tê rồi nó khó chịu mà nhúc nhích không được nhích, thầy cũng cầm cây không đập. Khổ không? Khổ vô cùng. Đó là một cái sự thử thách mà nói trên đời này không có gì đau khổ hơn. Không có gì rèn luyện ý chí khổ hơn cái mà ngồi bắt chân kiết già mà không cho nhúc nhích. Nổi cái ngồi không là đã ghê gớm rồi. Nên nhiều người mà tu thiền không được là vậy. Tại sao pháp môn thiền khó truyền bá là vậy? Nên hồi nãy thầy nói với thầy chú ý, nói là thầy làm việc giáo hội, chứ không phải thầy làm việc riêng một cái chùa, mà thầy cũng xuất thân từ thiền. Nhưng mà bây giờ thì thầy truyền A Di Đà Phật cũng hơi lạ nè. Nhưng mà thầy phải dung nhiếp hết mọi pháp môn nha. Thầy phải dạy cho Phật tử biết hết. Tụng kinh quý Phật tử phải biết, niệm Phật quý Phật tử phải biết, nhưng mà thiền quý Phật tử cũng phải biết, chứ không được không. Mình là đệ tử Phật rồi, cái gì của Phật mình phải biết hết, không được chấp một pháp môn. Thì mình mới có cái tâm mà bao dung, đoàn kết, hòa hợp. Còn người nào tu có pháp môn rồi là làm cho đạo Phật chia rẽ. Phải không ạ? Ví dụ như này, tu gì tu, tỷ gia di đà Phật vãng sinh, gì không biết, mình là người làm cho đạo Phật chia rẽ. Còn cái người nó tu tiêu thiền thôi, tôi không biết A Di Đà là gì, cũng làm cho đạo Phật chia rẽ. Cho nên người như thầy chú ý là lý tưởng, cái gì cũng biết hết. Thiền là xuất thân từ thiền, rồi cũng tham vấn bên chùa Tịnh Độ. Bây giờ dạy, không biết thầy dạy mấy môn rồi nè. Mới một môn phải không? Một môn là không được. Bắt thầy phải dạy, mới nào phải quỳ xuống xin thầy, thầy phải dạy cho con thiền cho đủ bộ nha. Vì Phật là mọi cánh cửa, mọi con đường để đi đến giác ngộ. Và thầy xin cho con dạy hết, con muốn biết hết, và tụi con sẽ chịu cực học được hết. Con muốn có hưởng lại được, tìm lại được, để cảm giác lại được những giây phút mà ngày xưa Phật ngồi thiền cực khổ thế nào, thầy đã ngồi thiền cực khổ thế nào. Đó. Thì cái bắt chân lên kiết già, bắt được cái chân lên là đã mừng gần chết, nó đau ghê gớm. Ngồi một chút xíu nó tê, không nhúc nhích, mũi nó cắn cái, tính rút cái tay lên đập nó, ông thầy lấy kem đập mình cái bóp trước. Khổ vô cùng. Rồi cái phương pháp nhiếp tâm, nhiếp tâm sao đừng suy nghĩ, đầu nó cứ đang lải nhải nói hoài. Làm sao dừng lắng nó lại được. Là cả một quá trình của 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đó, cái tu thiền cực như vậy đó, không phải là dễ. Nhưng ngày nào đó, một ngày nào đó, duyên phước ta đã đủ, bỗng nhiên tâm ta sáng tỏ lên, lắng được, ta mới thấy là hạnh phúc là đây, chân lý là đây, bến bờ là đây, đạo lý là chỗ này. Cuộc đời thay đổi luôn. Mà cái việc mà tâm mình bất ngờ thay đổi qua một cái, có khi lúc đó mình vừa chứng thánh Tu Đà Hoàn. Nhiều khi mình vừa chứng một quả vị đầu tiên trong 4 quả thánh là Tu Đà Hoàn. Từ đây đối với Phật Pháp là niềm kính tin tuyệt đối muôn kiếp về sau, không bao giờ thay đổi nữa. Nhưng mà để được cái cảm giác đó, để được cái thánh vị Tu Đà Hoàn đầu tiên đó, có khi ta mất 30 năm để ngồi thiền chứ không phải dễ. Nên quý Phật tử, ví dụ lớn tuổi rồi, kiếp này không hy vọng, trừ những người có căn cơ. Còn không phải bắt đầu lại còn trẻ, tinh tấn tu thiền, phải mất 30 năm mới có thể bất ngờ chứng một cái là lọt vào quả Tu Đà Hoàn. Mà lọt được quả Tu Đà Hoàn rồi là ta có một con đường đi cho muôn kiếp về sau, không bao giờ sai lạc nữa. Nên cái cảm giác của một người mà đạt được thiền định rồi thì không diễn tả được. Nên ta cố gắng phải tập thiền. Mặc dù thiền là khó nha. Nhớ như vậy, thiền là khó. Mà ta phải đủ sức đi qua cái khó đó, không sợ. Thầy biết nói trước nha. Thiền là khó, là khổ, là cực. Mà phải đi qua. Vì Phật đã đi qua. Và ta đi theo Phật, ta cũng phải đi xuyên qua cái con đường thiền định đó. Bắt buộc phải đi qua. Nên bây giờ một lúc nào đó mà thầy ta bắt đầu cũng khai hội, cũng dạy thiền, thì quý Phật tử làm sao? Làm sao? Phải trốn hả? À, phải học nghe không? Học cho đàng hoàng, cho nghiêm túc và tinh tấn nghe không? Chứ không được trốn à, nha, nhớ như vậy. Rồi bây giờ ví dụ ta sống trên đời, ta sống trên đời này thì người với người sống bên cạnh nhau, mặt với mặt nhìn thấy nhau, chân cùng bước đi trên một con đường, mũi cùng thở chung một bầu không khí thế này, tắm chung một dòng nước, uống chung một dòng sông. Nó nhiều cái chung lắm. Nó nhiều cái chung. Nhưng mà sao? Ta thích riêng. Tiền này của tôi, nhà này của tôi, cái nồi này của tôi, chén này của tôi, thích riêng. Con người ta bị như vậy. Và chính vì cái riêng riêng đó, chúng ta đau khổ. Còn người nào hiểu được là cuộc đời này coi vậy chứ của chung. Làm sao ta sống trên đời đừng có thấy riêng, mà phải thấy được cái gì cũng là chung. Là người này bắt đầu biết tu rồi, người này xứng đáng là đệ tử Phật rồi. Còn người nào mà mình chưa thấy được muôn sự của chung, vẫn thấy cái gì riêng riêng, là mình còn đứng ngoài cửa. Làm sao phải tu, làm sao phải tự nhắc mình ở đời muôn sự của chung. Nên có cái câu là ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Cái câu mà hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi là câu nói là để nói cho vui. Còn cái quan trọng cái câu triết lý đầu tiên là ở đời muôn sự của chung. Đây là cái câu thần chú 6 chữ, ở đời muôn sự của chung. Câu này nó linh bằng như cái câu mà Án Mani Bát Di Hồng nha. Thầy nói câu này thầy không nói đùa đâu. Quý Phật tử thử, thử nha. Thử đó, hôm nào mình bệnh nhức đầu sổ mũi, thay vì là mình niệm cái câu Án Mani Bát Di Hồng vào ly nước mình uống hết bệnh, quý Phật tử niệm cái câu là ở đời muôn sự của chung, niệm vào ly nước uống rồi hết không? Thử đi, nó là câu thần chú á. Nếu mà niệm cái câu đó vào ly nước uống mà vẫn không hết bệnh thì lên đây bắt đền thì chú ý cho thầy. Ở đời muôn sự của chung, nó là một câu thần chú. Mà ai cứ lẩm nhẩm cái câu đó được rồi, người đó sẽ sống một cuộc đời sống khác. Sống khác như thế nào? Mình thường hay chia sẻ giúp đỡ với mọi người, chứ không còn sống ích kỷ nữa. Và đằng sau nó là gì? Đằng sau nó là hạnh phúc. Đằng sau cái cuộc sống vị tha, tử tế, đó là hạnh phúc bền lâu. Còn người nào mà muốn sống riêng tư, đằng sau nó là gì? là khổ đau, là cay đắng, là cô độc. Nên ta nhớ như vậy, ta cùng dưới chung một mái chùa, ta đi trên một lối mòn, uống chung một dòng sông, hít thở chung một bầu không khí, thì đừng nghĩ là cái gì nó cứ riêng mãi. Nhớ ở đời muôn sự của chung. Tụng cái câu đó cho thầy nha. Cứ lẩm nhẩm tụng câu đó và tâm mình mở ra, mình biến thành con người khác. Từ đây mình sống với mọi người yêu thương, hòa hợp, đoàn kết, tử tế. Và ta sẽ thấy cái niềm vui lớn từ nơi cái cuộc sống vị tha đó nó phát sinh ra. Còn ta ích kỷ, ví dụ như bây giờ mình vô nhà bếp, bỗng nhiên trong nhà bếp ai cũng có một cái bánh mì, thì cũng là phần phát mọi người trong đó có miếng tàu hũ nè, miếng cà chua, miếng dưa leo, miếng nước tương, miếng dưa chua gì đó ha, để coi như phần này ăn nhẹ nhẹ rồi tu tiếp. Riêng mình tự nhiên nó có một ổ bánh mì, mà không biết sao ai để lộn vô đó có một miếng ổ bánh mì thịt, nó ngon hơn nhiều. Và mình mừng quá, cái của mình giấu riêng, mình giả bộ mình đi ra ngồi góc kia, mình ngồi mình cắn đừng cho ai biết hết. Vì cái riêng mình được hơn người khác, mình tưởng là vui, lòng mình vui quá. Trời ơi, cái ổ bánh mì mình nó ngon hơn người ta. Nhưng sự thật nó là đau khổ. Nó là đau khổ. Còn cái người mà ví dụ làm gì cứ lo cho người khác trước, hễ cái gì ngon cứ cho người khác trước, phát trước. Ồ, cái bánh này ngon ha, tìm cái cụ cái yếu yếu đưa vậy đó. Còn sau đó mình còn gì mình sẽ ăn sau. Người đó sống như vậy với nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Phải không? Không đợi quả báo. Chưa cần quả báo tới đem đến cho ta bao nhiêu điều may mắn sung sướng, không cần. Chỉ ngay nơi lúc mà ta yêu thương, ta giúp người, ta đã thấy lòng mình ngập tràn vui sướng, đúng không ? Quý Phật tử có kinh nghiệm này chưa? Đó, đã thương người, giúp người và thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc, có chưa? Mặt mà trơ trơ sao thầy nghi quá . Mặt mà trơ trơ sao thầy nghi chưa giúp ai quá . Nha, sống trên đời phải giúp người, ta mới thấy được cái hạnh phúc của cái điều tốt đẹp đó . Hôm giờ nói một điều nữa này. Ai cũng đi tìm hạnh phúc. Nhớ lại nha, ta nhớ cái triết lý bản chất của chúng sinh, từ con ruồi, con muỗi gì nó cũng đi tìm hạnh phúc. Và lên con người thì con người ta cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng mỗi người đi tìm hạnh phúc khác nhau. Nhưng mà phía sau cái hạnh phúc đó mới là điều gì đáng nói. Và ta phân tích, ta thấy phía sau của những cái mà con người tưởng là hạnh phúc, không ngờ chỉ là gì? Tội lỗi và khổ đau. Còn ta đi tìm hạnh phúc khác. Đó là sự tu hành, giác ngộ, giải thoát, từ bi, yêu thương, tử tế. Đó là cái hạnh phúc ta đi tìm. Và cái hạnh phúc này bảo đảm sao? Nó sẽ là vĩnh viễn. Những cái khác có thể suy tàn, tội lỗi, nhưng cái đời sống tu hành chân chính rồi, hạnh phúc này sẽ nối tiếp hạnh phúc kia. Một điều cuối cùng thầy muốn nhắc lại quý Phật tử chút xíu là ở giữa cái vùng rừng núi Đắk Nông thế này, vùng xa, Phật Pháp còn ít, nhưng mà đã có những bậc tiên phong về đây để xây dựng Phật Pháp. Và trước mắt ta là thầy ta, ha, về đây leo lên vô tới cái vùng này, trụ đây, dựng cái ngôi chùa này lên thế này để mà mở mang mà giáo hóa. Thầy ta là một tấm gương vĩ đại để cho ta noi theo, và để tỏ cái lòng tôn kính đối với Đức Phật, để tỏ cái lòng yêu kính đối với thầy ta, ta phải làm gì? Ta phải làm gì? Ta phải tinh tấn tu hành. Ta phải chung tay với thầy mà xây dựng Phật Pháp, được không ? Nhớ như vậy hai điều nha. Thầy nhắc lại, để tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, để tỏ lòng yêu kính đối với thầy ta, thì ta phải tinh tấn tu hành và chung tay với thầy ta cùng xây dựng Phật Pháp nha. Xây dựng Phật Pháp nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là trở lại hai điều mà thầy nhắc từ đầu. Thứ nhất, đừng bao giờ đi lấy vàng một mình. Vàng ở đâu? Chùa Hoa Khai, nhớ vậy. Thứ hai, có ba cái câu trả lời để ta độ khắp thế gian này, phải không ? Nhớ như vậy, nhớ thuộc chưa? Ba câu đó thuộc chưa? Câu thứ nhất là gì? Khi người ta hỏi là mình đi chùa tu hành để làm gì, thì trả lời làm sao? Đi tìm hạnh phúc tột cùng. Hạnh phúc tột cùng là gì? Trả lời làm sao? Giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ là gì? Trả lời làm sao? vô đêm hỏi. Rồi giỏi hoan hô thôi thì chúc lành. Thì kính chúc cho cái mùa Phật đản chùa Hoa Khai thật là an vui, nồng ấm và tưng bừng nha. Và kính chúc cho thầy trụ trì của ta trẻ mãi không già, là khen mãi không la vậy ha. Làm được nhiều Phật sự thành công tốt đẹp và chứng được thánh quả. Thầy cũng chúc cho quý Phật tử nha một niềm tin với đạo kiên cố bền vững, mỗi một ngày một tiếng xa trên con đường đạo, để chung tay xây dựng cái cõi đời này thành cõi Phật pháp thiêng liêng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khắp nơi như nhắc ai những